Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2007. Hôm tuần rồi, tôi đi dạy ở chùa Văn Thù. Tôi có chia sẻ Phật tử ở nơi đó 4 câu thơ rất là hay. Hôm nay tôi viên lại đây để cho các vị chép. Thì chúng ta sẽ đi vào một bài thơ. Tức là những ngày Tết, chúng ta đi vào thơ thẩn cho vui, học pháp cú hoài, ngán hơn ăn không nếp. Cho nên mang đổi đi ha. Bài thơ đó của Ngài Huyền Quang. Thưa Ngài Huyền Quang là thị sư thời nhà Trần. Ông sinh năm 1254 và mất năm 1334. Là vị tổ thứ ba của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, đó là đệ tam tổ Trúc Lâm. Bài thơ đầu tiên mình ghi ra đây để cho các vị học thuộc lòng cho vui, nó là bài Ngọ Thủy. Ngọ Thủy tức là nghỉ trưa đó. Chữ Hán nó là thế này: Vũ Quá Khê Sơn Tịnh, Phong Lâm Ngắt Mộng Nương, Phản Quang Trần Thế Giới, Khai Nhãn Tuyến Mang Mang. Mình giải thích trước. Vũ quá khe sân tịnh, nghĩa là khi mưa nó đi qua rồi thì khe suối núi đồi gì rất là sạch. Cơn mưa nó đi qua rồi thì lá cây sạch như lau, rất là đẹp, màu xanh biên biếc. Phong Lâm Nhất Mộng Lương, Phong Lâm tức là rừng phong, một giấc ngủ rất là ngon, gọi là Phong Lâm Nhất Mộng Lương. Phản Quang Trần Thế Giới, nghĩa là ngoảnh mắt lại, ngoảnh đầu lại để nhìn cái nhân gian này. Thế giới là nhân gian, trần là gì? Trần nghĩa là bụi bặm, tức là ngoảnh đầu nhìn lại cái cuộc đời bụi bặm này thì thấy là bao nhiêu người khai nhãn túy mang mang, là mắt thì mở nhưng mà vẫn còn mộng mị, gọi là khai nhãn túy mang mang. Mình viết bản dịch này: mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong một giấc mơ, ngoảnh nhìn đời bụi bặm, ngoảnh nhìn đời bụi bặm, mở mắt giường say xưa. Trong bài này cái câu nào hay nhất? Câu nào hay nhất? Câu này hay nhất. À, mắt của mình mở nhưng mà mình vẫn còn ở trong mộng mị. Một cái ví dụ này thấy mình mở là mộng mị nè. Cái cạn nhất là mình nhìn ai, mình chưa hề tiếp xúc với thực tại của con người kia. Mình nhìn người thường qua cái lăng kính của thương ghét mình cất chứa trong tâm thức mình. Cái hồ sơ lưu của mình về người kia đó, nó tràn về một cách rất là tự nhiên, mình không hề kiềm chế được. Cho nên mình lỡ thương người ta cái mình nhìn thấy dễ thương, mình lỡ ghét người ta cái mình nhìn thấy họ đáng ghét. Đó là cái gần nhất. Cho nên mở mắt nhìn say xưa, mức độ cạn đó là mình luôn nhìn người, nhìn cảnh bằng cái tâm thức của mình, chứ không phải bằng cái sự tiếp xúc của mắt và người kia. Đó là mức độ cạn nhất. Mức độ thứ hai, thưa đại chúng, là chừng nào hết mộng, chừng nào mình hết mộng, mình nhìn cuộc đời như thật, chừng nào hết. Thưa, chừng nào mình chứng được quả giác ngộ như Đức Thế Tôn, thì nhìn cuộc đời nó hết mộng mị. Đức Thế Tôn nhìn mọi cảnh vật đến với Ngài. Điều thứ nhất ấy, cái cạn nhất của sự tu tập là mình nhìn mọi pháp nó có mặt trong cuộc đời bằng nhân duyên trùng trùng hậu tụ. Không có cái gì có mặt trên nhân gian mà tự thân nó độc lập nó có cả. Một viên thuốc cảm không phải tự nhiên một nhà sản xuất mà làm được. Và rõ ràng là nó qua trùng trùng nhân duyên nó có mặt viên thuốc cảm. Chiếc xe hơi mình đi cũng thế. Từ ban đầu của cái buổi bình minh của nền văn minh đó, người ta nấu cái ấm nước sôi lên, người ta thấy hơi nước nó đẩy cái nắp đi lên, họ mới phát minh ra cái chiếc xe đầu tiên là gì? Dùng củi đốt, phải không? Để có mã lực để mà đẩy một chiếc xe đi. Chiếc phi cơ mình đi cũng thế. Chết bao nhiêu người, qua bao nhiêu công trình thử nghiệm, mình mới có được cái chiếc phi cơ để mà đi. Giản dị nhất như thế này mình kể thì các vị thấy là cuộc đời nó trùng trùng nhân duyên. Cách này 5-6 tháng gì đó, cái máy này nó cứ lịch kịch hoài. Và cái hay á là khi quý vị nghe CD quý vị không thấy nó lịch kịch, mình tốn công lắm đó, mình cắt rất là kỹ để cho nó âm thanh nó hoàn thiện. Mình chia sẻ cái điều này một chút rồi trở lại vấn đề nhìn bằng đôi mắt nhân duyên. Quý vị mà nghe CD mà quý vị không có chú tâm là quý vị cô phụ công của tôi nhiều lắm á. Thiệt vậy. Và khi mà tôi ngồi tôi nghe edit lại những cái đĩa mình có việc chia sẻ pháp thoại hoặc dạy kinh pháp cú hoặc dạy sử thiền hay bất cứ buổi học nào, mình đem hết tấm lòng mình làm, mong rằng từng lời nó rất là rõ ràng để các vị nghe cho nó không có bị chán. Và nếu có những đoạn nào nó trùng lặp quá thì mình cắt bỏ, với một cái niềm mong ước là những cái điều này nó thấm vào đời sống của các vị để các vị thực tập được, để các vị có được niềm vui, có được an lạc trong cuộc đời, nếm được hương vị Phật pháp để tự tu. Và đôi khi mình nói đùa với mấy đứa đệ tử bên kia, mình nói bên Mỹ này thầy phải năn nỉ từng người họ nghe đó con, chứ không phải dễ đâu con. Gửi về bên kia nó nghe mình nói vậy cái nó tội nghiệp ông thầy, nó ghê, nó trời sao tội nghiệp thầy ghê nha. Và rõ ràng là thưa đại chúng là các vị hãy tiếp nhận những cái điều mình chia sẻ bằng tất cả tấm lòng để các vị quay về các vị tu như được. Cái mong ước của mình là vậy thôi, mình chưa hề đòi hỏi gì đối với các Phật tử cả. Cái sự thương yêu của các vị mình không đòi hỏi, sự quý trọng của các vị mình cũng không đòi hỏi. Mình cũng không đòi hỏi các vị cho mình tiền, cho mình của, cho mình thức ăn gì cả. Đời sống mình nó đã đủ và mình rất là bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình. Chỉ có một cái mong muốn nhỏ xíu thôi, là mong muốn gì? Các vị tu cho được, mong muốn vậy thôi. Và mình tu được thì thưa cái điều đẹp đẽ đầu tiên là mình đến bất cứ đạo tràng nào, mình làm cho đạo tràng đó cái đời sống nơi đó nó rất là dễ thương. Bao nhiêu người cũng thế, họ trang hòa trong cái sự quý trọng thương yêu. Còn mình tu không được thì mình đến bất cứ nơi nào mình làm rối cho cái nơi đó nó không ít lợi gì bao nhiêu cả. Mình làm cho nơi đó buồn phiền, người này nhìn người kia bằng cái nhìn phiền muộn vân vân. Cho nên các vị hãy tu cho được. Và bây giờ mình trở lại vấn đề thường trùng nhân duyên. Chứ nói hơi nó đi lạc. Mình kể chuyện này thôi quý vị thấy nó trùng trùng nhân duyên. Cách nay nửa năm rồi, có một anh ở Thọ Hồ, anh lên anh làm cái tháp ở trên Ngọc Nguyễn á. Cái bị rắn nó cắn. Mà rắn ở Mỹ này rắn rất độc nha, rắn lục lạc á. Nó đi cái đuôi nó khua xè xè, các vị biết chứ ha. Nó cắn là chết. Và nó cắn ảnh thì người ta lấy dây người ta cột để ngăn cho cái chất độc nó không có đi theo máu mới lên tim mà đưa xuống bệnh viện liền thôi. Và quý thầy cũng rất là thông minh, quý thầy thấy là sau khi bị rắn cắn rồi thì vội vàng dí bắt được cái con rắn đó. Con rắn nó to lắm, rắn nó chắc to bằng đùm tay của mình, thấy dễ sợ lắm. Mà bắt đem thuốc thì cái may mắn lớn lao đó là cái người chuyên trị về nọc độc của rắn đó, từ bên Úc họ vừa bay qua ở dưới thành phố ít công đi đô. Và khi ông xét nghiệm cái vết thương của rắn cắn, rồi ông nhìn con rắn, ông nói đây là một cái con mà rất là hiếm còn lại ở Việt Nam đến Mỹ này, nó là loại khá độc. Và may mắn thay là cái lượng thuốc để trị liệu cái ông này nó vẫn còn ở đây và người ta chưa có sử dụng, mà mới mang từ Úc Châu qua đây, chứ bằng không thì không cách gì cứu được hết. Và ông kể ra là cái lượng thuốc này á, nó không phải giản dị là người ta chế nó bằng cái phương pháp là chiết xuất cái công trình khoa học từ cây cỏ dược thảo gì hết, mà chiết xuất nó từ huyết thanh của con huyết thanh của loài cừu á. Người ta phải chiết cái loại nọc độc rắn đó vào loài cừu, cái loài cừu đó nó mới tiết ra những cái loại hóa chất của cơ thể nó, để nó đào thải cái nọc độc của rắn. Và nó thành những cái nốt u rất là lớn trên hình hài của một cái con cừu. Rồi họ mới lấy từ cái loại máu đó, họ mới chiết xuất ra rất là nhiều lần để có một cái lượng huyết thanh như thế. Và trên cái đoạn đường đi từ Úc Châu qua đây họ phải bảo quản thế nào để cho nó không bị hư. Và giản dị mình biết một chút xíu về về y học, về cái khả năng trị liệu của nọc độc như thế, thì các vị thấy là mọi việc trên cuộc đời này như viên gạch, như cành cây, như cái bóng đèn, như viên thuốc, nó đều đi theo cái quá trình như vậy, trùng trùng duyên khởi để có mặt. Và chưa hề có một sinh vật nào có mặt trên nhân gian mà tồn tại độc lập một mình cả. Ta sống và nương vào hàng vạn nhân duyên để tồn tại. Chiếc lá cây nó cũng có ơn với ta, vì nó lọc không khí ô nhiễm cho ta thở. Thế thì nhìn bằng con mắt Phật nghĩa là gì? Thưa, mình dính liền với bao người xung quanh, mình mang ơn của bao người xung quanh, mang ơn cành cây lá cỏ, mang ơn đất, mang ơn trời, mang ơn viên thuốc. Và khi nhìn như thế thì sao? Nhìn như thế thì sao? Đó là nhìn bằng mắt Phật đó. Tâm thương yêu của mình trải rộng, lòng tri ân của mình mênh mông, mình không hề vung vãi niềm đau, nỗi buồn, cái cay cú của lòng mình vào bất cứ ai cả. Đó là nhìn bằng con mắt ở từng thâm sâu, đó là mở được con mắt một chút xíu rồi đó. Còn không thì mình đang chìm trong mộng mị, mình đang chìm trong cái gì, cái buồn, cái giận, chấp chặt cho hình hài này là của mình, của riêng mình, vân vân, không thấy sự sống nó liên hệ chằng chịt như vậy. Và như vậy thì nhìn ở mức độ cạn nhất của người mê ngủ là gì? Nhìn bằng cái buồn, cái giận, cái ký ức của ta về người kia, và mình lột được cái tình đó thì mình đi đến cái tình khá hơn, đó là mình sẽ nhìn bằng cái đôi mắt như Đức Phật đã tặng cho chúng ta, là nhìn mọi pháp có mặt trong cuộc đời bằng cái nhìn rất là chằng chịt, để khởi tâm đại bi, để phát sinh trí tuệ, để tri ân con người, tri ân vạn loài cùng có mặt với mình làm nên sự sống này. Đó là tầng thứ hai ta có thể mở được con mắt, đừng có mở mắt mà say sưa. Và bài thơ này rất là hay, ngắn dễ học, phải không? Mưa tạnh núi khe sạch, rừng thông một giấc mơ, ngoảnh nhìn đời bụi bặm, mở mắt giường say sưa. Và khi các vị thuộc bài này rồi, các vị chỉ cần kinh nghiệm một câu này thôi để tu thôi. Ta nhất định hứa với lòng là mở mắt phải thấy sự tỏ tường, chứ đừng có mở mắt mà nhìn say sưa, đừng có mộng mị. Nhìn hãy nhìn bằng đôi mắt sáng, chứ đừng có mở mắt mà mộng mị. Đó là bài thơ mà mình có dịp đã chia sẻ trong một cái buổi học chùa Văn Thù. Hôm nay mình học bài khác chứ không phải học bài này, mình nói một chút thôi, chúng ta đi vào cái bài khác. Và bài này cũng là bài của ngài Huyền Quang. Bài thứ hai chúng ta sẽ học hôm nay đó là bài Đề Nhiên Hữu Tử, tức là ngài cảm hứng khi đến thăm chùa Một Cột. Các vị biết chùa Một Cột rồi, ở đây có ai biết chữ Hán được không? Chắc không có. Tôi thấy một phần lớn là người Hoa mà. Mình viết bản chữ Hán trước, cái viết bản dịch sau ha. Thượng phương thu dạ nách sinh lan, nguyệt sắc như ba phong thọ đan. Phong thọ đan, đan là màu đỏ. Si vẫn đảo miên phương chính lặng, hát quan sông trị ngọc kim hà. Bài này rất là hay, viết xong rồi mình giải thích bằng văn xuôi, các vị thấy hay luôn đó. Tập cho các vị làm quen với thi ca để các bạn có thích thơ rồi ngâm nga cho vui. Vạn duyên bất nhiễu thành già trục. Đúng ra là bài này mình chỉ học bốn câu thôi à, bốn câu dưới này thôi à, nhưng mà vô lý mình cắt bốn câu học, cho nên phải chép nguyên bài thôi. Mình đọc âm Hán của nó trước, thi ca mà âm chữ Hán đây cũng rất là hay. Thượng phương thu dạ nhất chung lan, chữ này đúng ra là chữ lạng, nhưng mà họ đọc chữ lan cho cái âm sắc nó hay. Thượng phương thu dạ nhất chung lan, nguyệt sắc như ba phong thọ đan. Si vẫn đảo băng phương kính lãnh, tháp quan sông trị ngọc kim hàn. Vạn duyên bất nhiễu thành già tục, thành giá tục á, bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan. tham thấu thị phi bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sinh quang. Mình giải thích từng phần theo tản văn thôi. Thượng phương nghĩa là chùa, tên khác của chùa như già lam, như tự viện, đó là những từ mình từng quen. Và đây có một cái từ lạ, thượng phương, tức là cái cảnh chùa thôi. Thu giả là gì? Là đêm thu. Nét chung là một tiếng chuông. Lạng này có nghĩa là tiếng chuông nó đã loãng dần, nó đã chìm, nó tắt rồi. Tức là cái ngân nga của tiếng chuông nó chấm dứt rồi, đó là lạng. Thượng phương thu giả nét chung lan, tức là đêm thu ở ngôi chùa kia, tiếng chuông khuya nó dần chấm dứt. Nguyệt sắc như ba phong thọ đan, nghĩa là cái ánh trăng sáng nó rọi xuống cái dòng sông á, cái ánh sáng nó như sóng gợn vậy đó. Phong thọ đan nghĩa là những cái cây phong bên bờ sông, cái màu lá của nó đỏ thẫm luôn. Nguyệt sắc như ba phong thọ đan, cái ánh sáng của trăng nó rọi xuống dòng sông như một dòng sông ánh sáng, như một dòng sông gợn ánh sáng vậy đó. Và rừng cây thông hai bên bờ sông màu đỏ thắm, suy vẫn đảo manh phương kính lạnh. Suy vẫn là cái hình của con chim cú chạm nổi ở trên nóc chùa một cột á. Viên Hữu Tử là chùa một cột. Ngài Quyền Quang, ngài đến ở đây, ngài làm cái bài thơ này trong một đêm thu, thì cái hình của con chim cú chạm ở trên nóc chùa rọi xuống, thấy cái hình chim cú nó nằm ngủ, nhưng mà nó nằm ngủ ngược, phải không? Nó không phải đứng nữa mà nó nằm lộn đầu về, cho nên là khi vẫn đảo manh, cái hình của chim cú nó nằm ngủ ngược ở dưới đáy hồ, phương kính lạnh, giống như là cái hình ảnh của một loài chim nó in hình trên một tấm gương lạnh lẽo. Tại vì cái hồ của chùa một cột, hồ vuông, đêm thu thì trời rất là lạnh. Và nhìn thấy cái đáy hồ long lanh, cái hình chim giống như cái tấm gương trong lạnh lẽo, có hình chim cú nằm ngủ ngược ở dưới đó. Tháp quan không chỉ ngọc tiên hàng, cái ánh sáng của hai ngọn tháp chóc vót nó hiện lên bên cái bờ hồ như hai cái ngón tay ngọc trong cái vùng trời lạnh. Ngọc tiên hàng là ngón tay ngọc nó bị lạnh lẽo trong trời sương. Và cái hình ảnh này nó rất là thi ca. Tất nhiên đây là cái phần đầu, nó mang cái đặc tính của thi ca và tả cảnh thôi. Chúng ta đi ngang qua một chút để biết thôi. Nhưng mà cái phần dưới này, tức là bốn câu dưới, nó là cái câu đạo lý mà mình học hôm nay. Vạn duyên bất nhiễu thành giả tục. Khi mà bao nhiêu nhân duyên, tức là bao nhiêu cái vui buồn phiền não khổ đau của nhân gian này mà nó không có đến tâm thức anh, nó không làm nhiễu loạn lòng anh, thì nó như một cái bức thành rất là chắc chắn, nó che hết những cái nỗi nhục nhằn khổ sở của nhân gian. Cái bức thành vô hình này nó che chắn cuộc sống anh, làm cho tất cả những cái ưu tư phiền muộn của cuộc đời nó không có xâm phạm vô tâm thức anh được, gọi là vạn duyên bất nhiễu thành già tục. Chỉ là chỉ giá, có nghĩa là ngăn lại, che lại, như một bức thành nó ngăn lại những cái niềm tục lụy nhân gian không đến được ta. Bán điểm vô ưu, nhãn thống thoang, không có một cái mãi mai ưu phiền nào trong tâm thức ấy, thì mắt của anh nó rộng mênh mông. Câu này rất là hay, và nó cùng một ý với cái câu gì? Khai nhãn trí mang mang, phải không? Tham thấu thị phi bình đẳng tướng, tức là anh tham cứu được tất cả những cái phải quấy tốt xấu dở hay của nhân gian, nó đều bình đẳng, tức là tự tánh vốn là không. Thế thì ma cung Phật quốc hảo sinh quang, tức là cái cảnh ma hay là nước Phật gì cũng đẹp đẽ như nhau cả. Và bản dịch bài thơ này là thế này, mình chép ở đây: đêm thu chùa giống tiếng chuông vang, sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, chim ngủ nhược hình gương nước lành, chim ngủ nhược hình gương nước lành, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng, Muôn duyên chẳng rối nào ngắn ngại, muôn duyên chẳng rối nào ngắn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than, nửa điểm không phiền mắt rộng than, tức là mắt rộng thênh thang đó. Tham tột thị phi tướng bình đẳng, tham tột thị phi tướng bình đẳng, cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng, cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng. Sở dĩ mình hay trích thơ để cho các vị học có dụng ý là phải học thuộc lòng đó nha, không phải giản dị đâu, cũng âm mưu lắm á. Và rõ ràng là có những bài thơ rất là hay, quý vị học thuộc lòng bài thơ để ngâm nga nó đâu có mất gì đâu, đâu có hao tốn đồng xu các bạn nào đâu, mà nó làm giàu cho đời sống bên trong của các vị, đời sống tâm hồn, đời sống tu học. Mình đọc lại: đêm thu chùa giống tiếng chuông vang, sóng gợn ánh trăng hông lá vàng, chim ngủ ngược hình gương nước lành, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng, muôn duyên chẳng rối nào ngắn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than, tham tột thị phi tướng bình đẳng, cung ma cõi Phật đẹp ngã hàng. Nếu mà chúng ta không giải thích hai cái câu này: suy vẫn đảo manh phương chính lãnh, tháp quan phân chỉ ngọc tiên hàng, thì chúng ta sẽ khó hiểu chim ngủ ngược hình gương nước lạnh, khó hiểu phải không? Bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng, câu này càng khó hiểu nữa. Nhưng mà mình hiểu từ câu này ra rồi thì mình thấy câu này nó sẽ dễ hiểu. Tức là bóng của hai cái ngôi tháp nó nhọn vút lên trời cao, như hai ngón tay tiên thấm lạnh trong đêm sương vậy đó. Cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là mình giải thích nội dung của bài thơ sơ sơ. Bây giờ mình đi vào đạo lý của bài thơ này. Bài thơ này nó có cái đại ý gì, quý vị biết không? Đại ý gì? Đại ý là người tu học giỏi. Hình như cái đại ý nè, đại ý người tu học giỏi, mắt tuệ phát sinh thì vượt thoát mọi phiền muộn hệ lụy nhân gian, an trú trong tự tánh niết bàn của mình. Mình đọc lại: đại ý, chúng ta mà tu học giỏi á, thì con mắt tuệ của mình nó sẽ phát sinh. Và khi mắt tuệ phát sinh á, thì vượt thoát được bao nhiêu điều phiền muộn hệ lụy của nhân gian, và an trú được ngay nơi tự tánh niết bàn của chính ta, chứ không phải tự tánh niết bàn của Phật hay của ai hết. Mỗi người chúng ta đều có cái tự tánh niết bàn, tức là có cái tâm Phật bất sinh bất diệt. Và mình tu trầy đi cóc vẫy là để mình quay về an trú được ngay nơi cái tự tánh niết bàn của chính mình, gọi là thành Phật. Và cái từ thành Phật thì nghe nó xa vời, hãy nói một cái từ gần hơn, đó là mình quay về an trú được ngay nơi cái vùng trời an lạc của tự tâm. Chúng ta đều có khả năng làm cho mình an vui, đều có khả năng làm cho mình hạnh phúc cả, nếu mình khéo tu. Còn mình vụng tu á, thì thưa đại chúng là một đời người đi ngang qua, các vị chuốc bao nhiêu nỗi phiền, nỗi muộn, nỗi bất an, lao sao 70 năm, 60 năm, hoặc 80 năm. Rồi cuối cùng thì mình ra đi ôm theo một nỗi nhục nhằn phiền muộn của một đời người, để trở lại hình hài lần sau cũng phiền muộn, cũng nhục nhằn như thế. Đó là giỡn, đó là vụng tu. Khéo tu thì một đời sống này mình khéo quay về, mình có làm bao nhiêu việc nhưng mình vẫn nhớ một điều là ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, chứ không ai chịu trách nhiệm thay ta cả. Ta có bổn phận với chính ta. Tất cả những điều mình làm cho người xung quanh thưa rồi cũng vũ tay, này của cải, này bạc tiền, này người thương, này con cái, bao nhiêu người thân, cuối cùng rồi ta cũng không thể nương vào bất cứ ai để sinh hồn hơi thở, mình phải thở hơi thở cho chính mình. Cho nên người thông minh đó, một đời sống này ta có làm bao nhiêu việc, ta phải nhớ dành cho mình một chút thì giờ đi tu, và mình an trú được ngay nơi tâm Phật của chính mình rồi, thì thưa đại chúng là cuộc đời nó đáng sống vô cùng. Mở mắt ra không có những cái phiền muộn, bằng không thì các vị vừa mở mắt thức giấc thì bao nhiêu phiền muộn nó đổ đến cuộc đời các vị. Mình không tu giỏi thì dù cho của cải đầy nhà các vị cũng phiền muộn. Không tu giỏi thì cho người thân các vị, thương các vị bao nhiêu các vị cũng cảm thấy phiền muộn. Không tu giỏi dù cho các vị là ông gì lợi danh lớn nhất trên hành tinh này, các vị vẫn chuốc lấy cái nỗi bất hạnh của đời mình thôi. Điều này rất là rõ. Cái bất hạnh nó đến với người nhỏ, nó đến với người lớn, đến với người trẻ, đến với người già, đến với người giàu sang cũng như đến với người nghèo khó như nhau. Nó khác nhau ở chỗ là ta khéo tu học thì cũng trong hoàn cảnh đó ta không bất hạnh, ta có niềm vui. Không khéo tu thì ta sống trên nhung lụa bạc vàng, ta vẫn là người không bất hạnh. Nó là như vậy. Và đây là cái đại ý. Mình đọc lại: người tu học giỏi, mắt tuệ phát sinh, thì vượt thoát mọi phiền muộn hệ lụy nhân gian, an trú trong tự tánh niết bàn của chính mình. Các vị nhớ là mắt tuệ phát sinh thì thành đạt được cái con đường an lạc niết bàn. Mắt tuệ phát sinh mình đừng tưởng là ông đó ông tu rồi, con mắt ổng nhấp nháy nó sáng có hào quang, không phải, vẫn bình thường. Sáng ngủ lau mặt thì con mắt cũng có mấy cục vàng bình thường. Nhưng mà mắt tuệ phát sinh là cái nhìn của ta lúc bấy giờ nó không còn bị vui buồn của tâm thức chi phối. Nhìn thấy mọi người ta không hề khởi ghét, khởi thương, khởi phiền, khởi giận gì cả. Đây là mắt tuệ phát sinh. Mình đi vào bài này có 3 điểm để chia sẻ cùng nhau. Điểm thứ nhất mình chia sẻ là từ hai câu này: muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng thang. Mắt rộng thênh thang đó. Mình làm ăn trên 4 câu thôi nha. Chỉ 4 câu thôi mà các vị thấy tôi đi lang thang rồi đó. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình đi vào cái phần này để các vị lưu ý, đó là cái sự sinh khởi của bao nhiêu nhiễu loạn và phiền muộn. Mình hỏi nhau là tại sao cũng cùng là con mắt, cũng cùng là cái nhìn, nhưng mà người kia nhìn thì không có sinh khởi phiền muộn, mà mình nhìn cái nó khởi phiền muộn là tại sao? Nhìn giống nhau, các vị cũng có hai con mắt, tôi cũng có hai con mắt, thế nhưng mà tôi nhìn thì tôi không có sinh phiền muộn, mà các vị nhìn thì các vị thấy khó chịu. Thế thì cái khó chịu đó, cái bực bội, cái bất an, cái thù hận nó phát sinh từ cái chỗ nào trong cái nhìn của ta? Thưa đại chúng, nó có 3 nơi sinh khởi điều phiền muộn. Thứ nhất là từ cái nhìn, phải không? Từ cái nhìn. Thứ hai từ cái gì? Từ cái nghe. Thứ ba từ cái gì nữa? Từ cái nhận thức. Và trong ba cái này, thưa đại chúng, là cái mình khai thác là cái nhìn rất là quan trọng. Và từ cái nhìn mà sáng tỏ đi vào được đạo thì Đức Thế Tôn gọi là kiến, kiến đạo. Kiến đạo là gì? Thấy được đạo. Và cái chữ kiến này mình gặp rất là nhiều. Kiến đạo này là kiến gì nữa? Kiến đạo là kiến tánh. Thế nào gọi là kiến đạo, thế nào gọi là thấy tánh? Kiến đạo mức độ gần nó là thấy được vạn pháp từ nhân duyên sinh, gọi là thấy đạo. Thấy được lý tứ đế của Phật dạy gọi là thấy đạo. Thấy tất cả những cái sự kết hợp của mọi pháp đều do nhân duyên sinh, cho nên nó tuân theo cái quy luật của vô thường, có rồi không, đến rồi đi, sinh rồi diệt, chưa hề có một pháp nào trong nhân gian này mà tồn tại bền bỉ cả. Đó gọi là thấy đạo ở mức độ cạn. Thấy đạo mức độ thâm sâu hơn là thấy cái gì? Thấy được là trong cái hình hài năm quẩn sinh diệt vô thường này có cái tâm Phật không sinh không diệt, gọi là thấy đạo. Thấy được điều này rồi thì có thể tu tập, có thể nương vào sự tu tập đó mà chứng nghiệm được tự tánh niết bàn của chính ta. Và cái từ thấy tánh nó cũng gần như thấy đạo. Có điều thấy tánh có nghĩa là quay về nhận ra tự tánh, chứ không cần thấy nó như vậy hết á. Thấy tánh là nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính hình hài của quẩn này là thấy tánh. Mình nhận thân này là sinh diệt vô thường nè ha, vui buồn là sinh diệt vô thường nè ha, cái tiếng nói thì thầm chúng ta gọi là những cái suy nghĩ của mình nó cũng là sinh diệt vô thường. Và sâu hơn những từng đó, nói sâu hơn các vị đừng có tưởng lầm là nó nằm ở đâu xa lắc xa lơ, không phải. Sâu hơn có nghĩa là kế cạnh bên cái sinh diệt vô thường đó có cái không sinh không diệt, nhận ra điều này đó là thấy tánh. Thế thì thấy đạo và thấy tánh nó có cái nghĩa rất là gần với nhau. Và cái quan trọng của thấy đạo và thấy tánh này không có nghĩa là mình nhìn ra ngoài trời, nhìn cỏ cây, nhìn ai hết á, mà thấy đạo thấy tánh nghĩa là quay lại nơi chính, chính mình. Và các vị có một cái niềm đam mê tu học, các vị cảm nhận được đời sống này rất là vô thường, cái gì cũng đi qua cả, và không hề có cái gì đáng cho chúng ta yêu quý trân trọng bằng cái tự tâm Phật của chúng ta. Thế thì các vị dễ quay về vô cùng, các vị dễ tu vô cùng. Người ta chửi mình một câu buồn ư, có đáng gì đâu để mà buồn. Thưa đại chúng là mình không có gì thì giờ để buồn đâu. Tại sao? Ta chưa chắc là ta sống được tới ngày mai. Tội gì mà ôm cái buồn, ôm cái giận, ôm cái ghét vào người cho nó tội hình hài ta. Nó mất thì giờ rất là vô lý, vô duyên, phải không ạ? À? Thì giờ một phút, một giây của đời người ta dành nó để an trú trong cái tâm Phật của chính ta, để tu ra. Không có thì giờ rảnh để buồn. Nếu người ham tu là như thế. Không có thì giờ rảnh để nói chuyện thị phi của ai. Không có thì giờ rảnh để làm cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện nhiếp tâm để tu tập. Người thấy được đạo, thấy được tánh không sinh không diệt của mình là người đó không cần biểu tu cũng tu nữa, tự nhiên ham tu à. Các vị nghĩ coi cái gì quý nhất trên cuộc đời? Vàng ư? Không quý đâu. Vàng không đổi được sức khỏe của ta. Của tiền tài đàn này đóng, thưa tới chuyện cân bệnh nó đến nó lôi các vị đi, thì dù cho các vị có bao nhiêu của, bao nhiêu tiền, các vị đổ ra các vị cũng không có thể mua được sức khỏe của các vị. Người thân ta ư? Thưa cô không quý nữa. Tại sao? Người thân nào rồi cũng bỏ ta đi, rồi ta cũng bỏ người thân ta đi, chứ ta hề giữ được hoài đâu. Thương yêu lắm như vợ với chồng, các vị cũng nhìn thấy bằng hữu của mình, những người vợ ra đi hoặc những người chồng ra đi. Thưa nỗi buồn có thể gặm nắm lòng họ một năm nửa năm, nhưng mà rồi cũng thôi xa. Có ai mà ôm cuộc buồn hoài cả đời thì sống được đâu. Cho nên cái điều tất nhiên là đến rồi đi, cái buồn khổ mấy rồi có lúc nó nhạt nhòa. Thế thì thưa cái quý nhất của một đời người là hình hài này, phải không ạ? Hình hài này nó quý là do vì cái gì? Thưa bên trong hình hài này nó có cái tâm Phật bất sinh bất diệt. Tại vì nếu không có cái tâm Phật bất sinh thì hình hài này không thể tồn tại trong cuộc đời. Và cái tâm Phật bất sinh đó sở dĩ nó quý là do vì hình hài này đến và đi, sinh rồi diệt, nổi chìm trong ba cõi sáu đường mênh mông, nhưng mà tâm Phật chưa bao giờ sinh diệt cả. Và ta nhận ra được, ta an trú được, có nghĩa là ngay nơi cuộc sống vô thường này, ngay cái hình hài mấy mươi ký này, sống và chết này, mà ta có được cái chỗ để quy hướng về. Ta biết rằng hình hài này có mất, nhưng mà ta không có bị cái hình hài này dắt dẫn để mất để còn. Ta chứng nghiệm được trạng thái niết bàn như hiện tiền, chứng nghiệm được tâm Phật bất sinh của ta hiện tiền, cũng có nghĩa là người đó vượt thoát tử sinh, không còn bị tử sinh nhận chìm nữa. Đó là mình tu giỏi. Còn tu dễ dở thì mình nhận ra được đạo, thấy được đạo, thấy được tánh rồi thì mình an trú ngay như đó. Thưa các vị thì này vui, này buồn, này giận, này ghét, này bất an, này lo lắng, này thù hận, vân vân, những cái đó là những cái gì? Những cái bên ngoài cả, những cái bị mình nhìn thấy cả, mà mình là cái nhìn thấy nó. Cho nên mình không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương, là thù tủi gì hết. Mình an trú ngay nơi cái trạng thái đó, đó là người nhận ra được đạo, thấy được tánh và giỏi tu. Và xem ra chuyện tu dễ ồn. Có đang vậy? Tôi nói một vòng để trở lại vấn đề tu rất dễ. Và các vị không chịu tu của tôi à? Rõ ràng cái này ai cũng có. Của tiền thì các vị phải làm trực nhập mới có, phải không? Rồi buồn rồi giận các vị phải mời gọi những cái hồ sơ lưu trữ về buồn về giận, các vị mới buồn mới giận người ta được chứ. Tự nhiên cái buồn mới giận được à? Nhưng mà cái khả năng nhận biết được buồn, nhận biết được giận, cái đó nó tự có, có vị không xài thôi. Cho nên buồn mới khó, tu nó rất là dễ. Làm ra của cải vật chất mới khó, tu mới dễ. Ồm có gì đâu, tại mình không tu thôi. Khi nào các vị thiết tha tu, các vị quay lại, các vị an trú ngay đi tự tâm các vị, thì rõ ràng là thưa, không có mất gì cả, không có tốn công sức gì cả. Mình chạy ra ngoài đường thì nó còn tốn bao nhiêu bước, nó hao năng lượng, còn ngay đây mà, ngay nơi thấy, ngay nơi nghe, ngay nơi nhận biết, có cái tâm Phật liền, thế thì có tốn thì giờ đâu, có mất công sức đâu, đâu có cần phải mua sắm gì bên ngoài đâu, nó tự có. Mà các vị nói khó, không biết khó làm sao. Nói thật, phải không? Tôi không có cường điệu, tôi không có dùng cái khả năng ngôn ngữ lý luận của mình để cải lý, cải phải, cải quấy gì hết. Mà rõ ràng điều này như thật. Cái người nhà quê ăn nói thật thà như tôi không hề nói cái gì mà sai cả. Nói thiệt à? Thật như đếm mà. Đó là mình giải thích cái sự sinh khởi bao nhiêu lo âu, bao nhiêu phiền muộn từ cái nhìn, là từ cái nghe, từ cái nhận thức. Và mình giải thích là cái thấy rất là quan trọng, có phải vậy không? Mình chỉ cần đi vào bằng cửa thấy thôi là có thể đoạn dứt được bao nhiêu điều phiền muộn bất an, và chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc ngay ở đây liền. Mình học tới mấy giờ nhé? Giống như cái đồng hồ này không chạy sao đâu, giờ đâu nữa. Dạ. Còn có 45 phút nữa là phải. Sao dài vậy? Nói hết vốn rồi mà sao nhìn đồng hồ nó vẫn chạy. Cứ mỗi một bữa học như thế này chắc mình chịu khó mình nhớ một chút. Cái này các vị lần lần các vị thấy chuyện tu dễ ồn à.
Tu phải hành. Tu hành. Có cái hành. Cái môn mà.
Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là cái thấy rất là quan trọng. Bây giờ mình đi trở lại. Từ cái nhìn, từ cái nghe, từ cái nhận thức, nó có thể sinh khởi vô vàn điều lo âu, phiền muộn, bất an, giận tức, thù ghét nữa. Có phải như vậy không? Nghĩa là rất nhiều cái trạng thái tâm thức tiêu cực nó phát sinh từ cái nhìn, cái nghe và cái nhận thức của ta. Và nói chung là thế này, cái nhìn, cái nghe này sở dĩ nó có mặt bao nhiêu nỗi này, bao nhiêu nỗi niềm này là từ cái anh nhận thức này nó sinh khởi. Cái anh nhận thức làm chủ, nó mới sinh ra cái sự lo âu, phiền muộn, bất an, giận tức, thù ghét, bạo hành của ta có mặt trong cái nhìn, trong cái nghe. Và điều thứ nhất mình nhận diện được là thế này: khi mình để cho tâm thức mình nó tràn đầy thù hận, bất an, giận tức, lo âu, phiền muộn là tự mình giết chết đời mình trước. Và nhớ điều này thì các vị tu rất là dễ. Mỗi khi các vị khởi phiền muộn, khởi bất an, khởi lo âu, khởi giận tức, các vị hãy nhớ một điều như tôi vừa chia sẻ đó. Mình giải làm sao á, mình tự cắt bớt dòng sinh mạng của mình, rất là tội nghiệp. Người nào mà sống trọn ngày với một niềm vui á, với tấm lòng hoan hỷ mênh mông, là người đó biết trân quý đời sống của họ, biết thương chính họ. Không cần nói thương ông A và B làm gì cho mệt, hãy nói thương chính mình cái đã. Thương chính mình là mình hãy làm thế nào trong một ngày đời sống của mình rạng rỡ niềm vui, không hề chuốc lấy nỗi buồn phiền giận tức bất an của người đó. Thông minh và biết sống, chưa làm được điều này thì chưa thông minh, chưa biết sống. Có một cái ông già kia, ông bị bệnh nan y, và cái bệnh ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ nói là ông chỉ còn thời gian chừng 3 tháng thôi. Một nhà tỷ phú mà nghe nói là mình còn có 3 tháng để chấm dứt cái dòng sinh mạng của mình, cho nên ông nghĩ là bao nhiêu năm mình đầu tư của tiền để làm giàu, rồi cuối cùng mình vũ một cái, ăn thì cũng chừng ấy, ở cũng chừng ấy, cũng không thể đi một lần 2-3 chiếc xe hơi được, anh chỉ ngồi một chỗ thôi. Xe anh dù đẹp mấy anh cũng chỉ ngồi một chỗ, chứ anh không hề ngồi một lần 2 chiếc xe hơi. Dù của tiền nhiều, anh sắm thức ăn đầy vàng, anh cũng chỉ ăn dọn dẹn có một cái bụng thôi, chứ đâu hề có cái bụng để bên cạnh để ăn thêm đâu. Chưa hề mặc được 2-3 bộ đồ một lần. Nhiều lắm là một tiếng đồng hồ anh thay bộ đồ là nhiều lắm. Mà có ai có gan làm chuyện đó bao giờ? Cho nên anh chán vô cùng, cái nghĩ thôi bây giờ gần chết tới nơi rồi, không còn gì bận biểu nữa. Cái anh mới xuống cái du thuyền, anh mướn tất cả những cái phim hài có mặt trên đất Mỹ này, đem xuống cái du thuyền đó, bắt đầu bỏ phim hài vô coi. Dĩ nhiên là phim hài thì nó sẽ tặng cho chúng ta món quà không có gì sánh được, đó là nụ cười. Ông coi phim hài, ông cười lăn chiên đổ đèn bò càng, rồi cười nước mắt nước mũi chảy ra, và ông cảm thấy là mình sẽ mời hết những người mà đến đây chơi, những người vô công rồi nghề không có việc chi làm, cùng xuống thuyền với mình để coi phim thì có lẽ nó vui hơn. Và cái điều này rất là đúng, phải không? Các ông mà coi bóng đá, các ông đều biết một điều là mình coi bóng đá một mình nó không hứng thú gì cả. Có mà 5-3 ông cùng một cái máu còn mê bóng đá như nhau á, rồi hò rồi hét ở trong đó nó suốt, thì mình ở ngoài này cũng đá nữa, thế thì nó mới vui. Thì phim hài nó cũng giống như vậy. Ông mời hết những người hàng xóm cùng xuống cái chiếc du thuyền của ông coi kia, cái niềm vui nó tăng lên rất nhiều lần. Và cái chiếc du thuyền kia nó đi từ bến này qua bến nọ bến kia, vòng quanh thế giới. Và khi ghé bất cứ nơi nào đổ nhiên liệu thì ông đều lên đó, ông mua hết phim hài xuống đây coi. Và 6 tháng du du như thế, ông quên mất là mình đang ung thư đến thời kỳ cuối nữa. Trở về đến đất Mỹ, ghé là thăm bác sĩ, nói ông coi giùm tôi ra hôm nay ra thế nào. Bác sĩ rất là kinh ngạc, nói ủa, cái vết ung thư trên gan tôi bữa nay biến không mất tiêu rồi. Ông như người bình thường, ông trị thầy nào và bác sĩ nào? Nói dạ không, tôi nghe ông nói là tôi còn thời gian rất ít, cho nên tôi nghĩ là cuộc đời tôi lâu nay bận biểu vì cái chuyện làm giàu, không có gì giờ chơi. Và bây giờ thì thời gian còn rất ít, cho nên tôi dành trọn vẹn thời giờ để cười ra chứ không làm gì khác hết. Có thứ hai là cười. Và 6 tháng đi ngang qua cuộc đời tôi chỉ cười mà thôi. Và tối ngủ tôi không hề bận biểu đến những con số của tiền bạc. Tôi đi vào giấc ngủ một cách an bình, thích một cách rạng rỡ niềm vui. Và bây giờ thì như ông thấy đó, tôi có cảm tưởng như tôi không có bệnh gì cả. Bác sĩ nói đúng, bây giờ ông hoàn toàn không có bệnh gì cả. Và hiện tại người ta có một cái môn chữa bệnh. Chữa bệnh bằng cái gì? Các vị biết không? Bằng nụ cười. Có một lần nào mình đã từng nói với các vị là có một khoa tâm lý trị liệu về tật bệnh ở bên Ấn, họ mở ra. Họ trị liệu bằng cách là làm cho bệnh nhân có được nụ cười. Và không chỉ phổ biến trên đất Ấn, vài 300 trung tâm trị bệnh như thế. Và bên Úc họ mời một số thầy dạy cười để qua bên Úc để dạy thiên hạ cười nữa. Họ làm như trên đất trời này thì họ không biết cười, phải học mới cười được. Nhưng mà rõ ràng thưa đại chúng là cái khả năng kỳ diệu của con người đó là khi cười được, khi có niềm vui thì tự nhiên đời sống của ta muộn phiền được trút sạch. Đó là mức độ tâm lý. Mức độ sinh lý là thế này: khi anh sống rạc rào niềm vui thì thân anh nó khỏe mạnh. Thế thì thưa đại chúng là từ cái nhìn ta có thể chuốc lấy phiền não khổ đau cho chính mình, từ cái nhìn ta làm cho đời sống ta đáng sống hơn, màu hồng rạng rỡ trước mắt ta bằng niềm vui. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta thực tập là ta hãy nhớ là muôn duyên cảnh rối thì không có gì nó ngăn ngại đời sống ta cả. Và không có một điểm nào nó phiền muộn sinh khởi thì mắt của ta rất là mênh mông. Và hai điều này chúng ta giỏi thực tập đó là gì? Thưa, mỗi lần các vị nhìn bất cứ ai, các vị đừng có mở cái hồ sơ buồn phiền giận tức bất an thù ghét của người nào cả. Hãy nhìn mọi người bằng con mắt trân quý, thương yêu, kính trọng. Thế thì mình mở cái kho tàng của niềm vui rạc rào nó khởi lên trong tâm thức mình. Và khi mình làm điều này thì ai có lợi? Không phải ông A và B là hàng xóm chạy lên nhờ vả đâu, mà chính các vị là người hưởng cái thành quả lớn nhất từ cái sự tu tập của các vị. Các vị làm cho thân các vị dễ an nè, tật bệnh được loại trừ nè, thỏa mãn kéo dài nè, niềm vui rạng rỡ. Và khi điều này nó có mặt, có nghĩa là mọi người xung quanh đều hưởng được cái năng lượng yên bình hạnh phúc của các vị ban tặng cho người ta, ban tặng mà không cần ai trả tiền cả, tại vì cái này có tốn bằng xu vốn nào đâu. Cái niềm vui là cái tự có mà, mình vụng về mình làm cho mình buồn, mình thông minh thì mình làm cho mình có niềm vui. Và cái niềm vui này, thưa, rõ ràng là một món quà tặng mà hành tinh chúng ta đang cần, con người hiện tại đang cần. Những cái lo âu phiền muộn căng thẳng của đời sống nó càng ngày nó càng đầy, và chúng ta phải thông minh lắm mới sống được đời sống như thế này. Đó là phần đầu, là các vị hãy làm cho trong cái nhìn của các vị, trong cái nghe của các vị, trong cái nhận thức của các vị lúc nào cũng mời được niềm vui về ngự trên trái tim. Đó là mức độ tu tập cao nhất mà chúng ta có thể thực tập được. Cái thứ hai là muôn duyên nó không có nhiễu loạn tâm thức các vị. Thế nào là muôn duyên không nhiễu loạn? Ở đây cái câu của Ngài Huyền Quang nói là muôn duyên chẳng rối thì không có gì ngăn ngại được. Và mình đi vào cái sự thực tập là làm thế nào cho mọi cái, làm thế nào cho tất cả những cái điều kiện mình tiếp xúc bằng mắt, bằng tai, bằng tâm thức nó không trở thành quấy nhiễu mình được, đó mới là điều quan trọng. Mình dở thì mình tiếp xúc với cái ly mình cũng thấy giận, tiếp xúc với cái chén mình cũng thấy ghét, tiếp xúc với con người càng ghét thậm tệ hơn. Tâm của mình mà nó đầy phiền muộn bất an rồi thì các vị nhìn thứ gì các vị cũng muốn tung hê hết. Và người ta giận nhau đến nỗi là họ làm gì? Họ đập chén, đập bát, họ phá nhà, họ đập cửa vân vân. Đập người không được thì đập những cái vật đó cho nó đỡ tức. Thường tâm thức ta là như thế. Và nếu mà tâm thức ta nó đủ an bình bên trong thì thưa các vị, mình tiếp xúc với cái gì mình cũng thấy nó dễ thương cả. Thấy cái ly, thấy cái bình, thấy cái chén, thấy con người. Nghe tiếng ve kêu, nghe tiếng xe chạy, mọi thứ âm thanh đến với ta, ta đều cảm thấy nó là nhạc điệu. Mọi sắc màu ta tiếp xúc bằng mắt, ta đều trân quý nó. Dù đó là một cái sự vật gì nó bình thường rất khó ưa, nhưng mà lòng các vị nở hoa rồi thì các vị nhìn đất trời nở hoa cả. Thế thì muôn duyên không nhiễu loạn không có nghĩa là mình đóng cửa nhà lại, nhắm con mắt lại, nhét lỗ tai kín lại. Muôn duyên không nhiễu loạn có nghĩa là mình làm cho bên trong cái tim mình nó thư giãn được, nó an bình được, nó hòa ái được, thì mọi cái duyên ở bên ngoài nó đến với ta, nó không có cái gì ngăn ngại phiền muộn ta cả. Lòng mình mà nó chứa đầy phiền muộn giận hờn, thế thì cái gì mình tiếp xúc nó cũng trở thành ngăn ngại hết. Và làm thế nào để lòng mình đừng có phiền muộn, đừng có giận hờn, tiếp xúc mọi việc bằng cái tâm thái an bình, làm thế nào? Có hai cách. Cách thứ nhất là khi các vị tiếp xúc, như tôi vừa chia sẻ đó, các vị đừng có mở cái hồ sơ quá khứ của nỗi buồn, cái bực bội, cái tức tối ra. Đó là cái thứ nhất. Ta giỏi thì ta đóng cái ngăn cửa lại, mức độ tiêu cực nhất là như thế. Mức độ thứ hai thì mình nhìn bất cứ một cái vật gì, một con người nào, mình hãy mời cái sự quán chiếu tri ân của mình về cái sự có mặt của đối tượng mình tiếp xúc. Ví dụ như nhìn chiếc lá, ví dụ như nhìn chiếc ghế, ví dụ như nhìn cái bàn, vân vân. Cũng là cái bàn như nhau, Thế nhưng mà với con mắt người nghệ sĩ thì họ nhìn cái bài họ thấy khác ta. Với con mắt của nhà họa sĩ thì họ nhìn cái ghế họ thấy khác ta. Thế nào là khác? Các vị nhìn thì các vị thấy cái ghế nó giản dị, nó thường thế này thôi. Nhưng mà nếu nhà họa sĩ thì họ nhìn sâu hơn, chứ họ không thấy cái ghế bình thường. Họ thấy thời gian nó đi ngang qua cái ghế này. Cái ghế này nó có mặt 50-30 năm, bao nhiêu con người ngồi, có người còn, có người đã ra đi. Cho nên họ thể hiện một cái chiếc ghế trên một bức tranh, nó trở thành một cái tác phẩm bất hủ. Người ta nhìn vào bức tranh vẽ hình chiếc ghế thôi thì họ thấy chiếc ghế nó có cái bề dày của thời gian đi ngang qua. Họ thấy được cái sự tàn úa của không gian trong đó. Cũng là một bức hình, nhưng cái hình chụp thì nó khác, mà cái hình họa thì nó khác chứ. Có cái hồn của người ta truyền vào, có tâm thức của người ta để vào. Cho nên những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng là do vì họ vẽ rất là truyền thần, có phải vậy không? Họ vẽ cái đôi dài, ta thấy đôi dài đó nó mệt mỏi vô cùng, nó ủ ê vô cùng, nó đã đi ngang qua không gian và thời gian tháng ngày. Cho nên nơi nó thể hiện sự già cỗi của một đôi dài, chiếc ghế cũng thế. Và từ những cái ví dụ mình quay trở lại để thấy thế này, cùng là một vật thể đối diện trước mắt mình, thế nhưng con mắt của mình như thế nào đó thì mình nhìn thấy vật thể nó khác, như thế nào đó thì mình thấy vật thể nó khác. Lòng chứa đầy phiền muộn thì thấy con người kia mặt dễ ghét, lòng chứa đầy niềm vui thì thấy người kia rất là dễ thương, dù mặt người ta không đẹp lắm mình thấy dễ thương vậy. Thế thì thưa các vị, là từ cái muôn duyên nhiễu loạn này ta quy trở lại thế này: vạn vật bên ngoài không hề nhiễu loạn ta. Cho dù người ta có làm khổ mình, nhưng mà họ làm khổ ta là một chuyện, mà ta khổ hay không là một chuyện khác chứ. Đâu cứ gì họ làm khổ mình, họ chửi mình là mình phải chửi lại sao? Họ chửi mình là quyền của họ, nhưng mà mình chửi lại họ hay không là quyền của cái miệng mình chứ. Mình có quyền không chửi, mình có quyền nói những lời dễ thương với cái người đã từng phỉ nhổ hay là trịch thưởng với mình được chứ, phải không? Thế thì làm nhiễu loạn ta đó là quyền của mọi nhân viên bên ngoài, nhưng mà ta nhiễu loạn hay không là tự ta quyết định nhé. Chọc tức là cái chuyện của người, nhưng mà tức hay không là quyền của ta chứ. Vô lý họ chọc cho mình tức à, có phải vậy không? Họ chọc mà mình tức thì rõ ràng là mình mắc mưu người ta, mà họ chọc mình không tức thì rõ ràng là mình giống như là người ta quăng cái vòng cổ để giật cổ chó. Họ quăng mà mình đưa cổ vô là dính rồi. Họ quăng mà mình né thì người đó là người giỏi, con chó đó là con chó tinh khôn. Chọc để mình tức, mà mình tức là mình vướng vào cái thòng lọng của người ta. Chọc mình không tức thì rõ ràng là ai công đâu mà đi chọc mình hoài. Và từ cái điều này quy trở lại, thưa đại chúng, là muôn duyên của nhân gian này nó luôn trực chờ để nó nhiễu loạn ta. Một chiếc lá rơi, một chiếc xe chạy, một cái nhìn của một người, một cái ly nước, vân vân, mọi cái nó đều gây phiền muộn cho các vị cả. Nếu các vị thông minh thì mọi cái nó đều là những cái món mà ta tri ân, mang đến cho ta niềm vui và hạnh phúc từ tâm thức ta phát sinh thôi. Có lúc tôi bệnh, tôi kể chuyện này rất là thực tiễn, các vị nghe, các vị có kinh nghiệm. Tôi ở Việt Nam mà mỗi một lần tôi bệnh á, thì mấy chú nó lăng xăng, nó lo sợ vô cùng. Một lát nó chạy vô: thưa thầy, con cạo gió cho thầy. Lát nó nói: thưa thầy, con nấu lá xong cho thầy. Lát nó nói: con bóp chim cho thầy. Mình rất là khó chịu, mình nói cái lũ này nó khó nói thiệt á. Mình muốn là được nằm yên bất động, tĩnh tại một mình, đắp mình nằm thiên thiết một mình, nó hạnh phúc làm sao đâu. Mình không ưa cái chuyện phiền muộn ấy, vậy mà nó cứ làm phiền muộn mình. Nếu người khác người ta bệnh mà không ai hỏi thăm thì họ rầu đời, họ cảm thấy là cuộc đời mình nó bất hạnh làm sao, bệnh là một đống không ai buồn hỏi. Mà với một người thì người ta hỏi mình lại ghét, mình thích được nằm yên một mình không buồn ai hỏi thăm hết. Đừng có nấu cho tôi miếng cháo, đừng rót cho tôi miếng nước, đừng hỏi một lời, hãy đóng cái cửa đó và đừng bao giờ hỏi cho tôi, hạnh phúc tuyệt vời. Thế thì các vị thấy là hạnh phúc hay bất hạnh đâu phải là từ bên ngoài. Hạnh phúc hay bất hạnh là từ bên trong trái tim ta. Trái tim ta mà nó đủ mênh mông, đủ rộng thì thưa các vị, thách thức cho cuộc đời này có đổ hết bao nhiêu phiền muộn vào ta, ta cũng không phiền muộn. Trái tim ta mà nó chất đầy phiền muộn, thế thì dù cho bao lời yêu thương chăm sóc của người đến với ta, ta cũng cảm thấy phiền muộn như thường. Thế thì muôn duyên không hiểu loạn có nghĩa là gì? Hãy quay về bên trong, chứ không phải là bên ngoài, không phải đóng mắt, đóng tai. Mà cái quan trọng là ta phải làm phát khởi trong trái tim ta, cái niệm tu hành, cái lòng yêu thương, cái tâm thức của ta mà nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì thưa đại chúng là muôn duyên ngăn ngại bên ngoài, không có cái nào làm cho ta phiền muộn bất an cả. Cái thứ ba là nửa điểm không phiền. Thế nào là nửa điểm không phiền? Thưa đại chúng, nó cũng giống như phần trên chúng ta vừa chia sẻ. Khi mình phiền muộn rồi thì cái gì cũng phiền muộn cả. Và khi lòng mình thanh thản rồi thì không hề có cái gì nó làm cho lòng mình bận bịu, bất an. Và cái đặc điểm của sự không phiền muộn ở trong trái tim, nó làm cái mắt mình rất là mênh mông, rất là rộng. Trong lòng mình mà nó đủ rộng rồi thì thưa đại chúng là các vị sẽ có cái nhìn vừa xa vừa rộng, vươn được tới tầm cao của đời sống tri thức, đến tầm cao của đời sống tâm linh. Mắt của mình mà nó thấp là đà trong cái lĩnh vực vật chất ấy, thế thì mình nhìn ở đâu mình cũng thập phòng lo sợ cái chuyện tranh giành đồng tiền, tranh giành miếng ăn, tranh giành đời sống cả. Mắt của mình mà nó vươn lên đến tầm cao, nó vượt khỏi cái hạn chế của thèm khát về vật chất ấy, thế thì các vị nhìn đâu các vị cũng thấy tình nghĩa tràn đầy. Và cao nữa, khi tầm mắt của ta vượt lên đến cái tầng cao của đời sống tâm linh ấy, thưa đại chúng, thì tất cả những cái như tình nghĩa nhân gian, nặng nợ ân tình vân vân, những cái đó bằng rằng ta sống một cuộc đời, ta phải hành xử như bao người về ân nghĩa với nhân gian. Thế nhưng mình có cái cao hơn để làm nữa, chứ không phải mình chết chìm trong cái nỗi nhục nhằn của ân qua nghĩa lại đâu. Vươn đến tầm cao rồi thì đời sống mình mênh mông là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái con đường tu này, cái món quà tặng của nó lớn cho ta, đó là ta có thể vượt lên đến tầm cao của đời sống tâm linh, nhưng ta vẫn là người sống được cuộc sống đời thường đầy nghĩa tình, tri ân mọi người, nhưng mà ta không bị chìm đắm trong những nỗi niềm ân nghĩa nhân gian kiểu nặng như vậy. Đó là cái tuyệt vời nhất của người tu là như vậy. Sống như mọi người, vẫn vui trong cuộc đời như mọi người, vẫn đầm thắm nghĩa tình với bao người, nhưng mà lòng ta có một không gian mênh mông cao hơn cái tầm mức bình thường nữa kia. Đó là nửa điểm không phiền. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ để đi đến kết luận là tham cứu thấu tột tướng bình đẳng. Có hai điều trong phần này. Điều thứ nhất là từ cái nhìn ta thấu tột được tướng của các pháp. Điều thứ hai là an trú nơi cái nhìn. Thế nào từ cái nhìn mình thấu tột được tướng của các pháp? Cái phần này nó khá thâm sâu. Mình có một thói quen á, là mình nhìn cái mình làm gì? Nhìn cái mắt mình phân cảnh. Và người tu có nghĩa là nhìn nhưng mà đừng có mắt phân cảnh. Cái điều này trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có một cái ví dụ rất là hay, tôi kể ra đây cho các vị nghe. Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên hỏi A Nan, ông thấy không? A Nan nói dạ con thấy. Đức Thế Tôn giấu hoa sen ở sau lưng hỏi Anan thấy không? Anan nói dạ không thấy. Cái Đức Thế Tôn đưa càng hoa lại, ông thấy không? Anan nói dạ thấy. Cái ngài giấu lại sau lưng, ngài hỏi thấy không? Anan nói dạ không thấy. Thế Tôn nói ông là người vô minh. Anan cãi liền, nói dạ bạch Thế Tôn, ai cũng nói như con. Ngài đưa lên thì thấy, ngài giấu là sao con thấy được? Xin Thế Tôn hỏi khắp thính chúng có ai cũng nói như con cả. Và thưa cái điều này ta cũng thế. Rõ ràng là đưa lên hay giấu đi, đó là cái chuyện của cái đối tượng thấy, có phải không? Hoa sen Đức Thế Tôn có đưa lên và có giấu đi, nhưng mà cái thấy thì đâu bao giờ thiếu. Nếu không thấy thì tại sao biết lúc đó Đức Thế Tôn giấu cành hoa ra sau lưng? Cho nên mình hay làm cái vật bị thấy và cái thấy này. Cái thấy này thì luôn hiện hữu. Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, giấu cành hoa là cái chuyện đối tượng của cái thấy. Sắc màu có cùng không, nhưng cái thấy là chưa bao giờ vắng mặt. Cái điều này có dễ hiểu không? Chắc dễ chứ phải không? Và thông thường thì mình cứ đồng hóa cái thấy của mình vào cái đối tượng bị thấy, mà mình quên rằng cái đối tượng kia như bông hoa, như cây cảnh, như con người có thể đến và đi có hay không, nhưng mà cái thấy thì luôn có mặt. Kể cả lúc ta nhắm mắt cũng thấy luôn. Thấy cái gì? Hãy thử hỏi người mù có họ thấy không? Họ thấy chứ, thấy tối đen. Và thưa đại chúng là ta nhắm mắt ta thấy thì ta cũng thấy tối đen. Người mù kia cũng thấy nhưng thấy tối đen. Cái thấy nó có thể bị tối, bị sáng, bị mờ, bị qua đớm vân vân, là do cái nhãn căn này, do con mắt này. Ta trẻ mắt ta sáng long lanh, ta thấy xa. Dài con mắt ta thấy gần. Ta cận thị ta không thấy được xa. Ta viễn thị thì ta thấy xa mà không thấy gần. Ta loạn thị thì ta phải cần kiến để nhìn rõ vạn vật. Thế thì tùy cái điều kiện của con mắt mà cái thấy ta có khác bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong thì cái thấy vẫn y như thế. Thưa điểm này chưa bao giờ vắng mặt. Đèn này nó hư là hư cái bóng, nhưng đâu phải hư điện. Người ta lắp bóng đèn thế thì nó sáng lại, lắp cái bóng trắng thì màu sáng trắng, lắp bóng đèn đỏ thì cả văn phòng này đều màu đỏ. Mắt ta cũng thế. Con mắt này không thấy, hoặc là tới già tới lèm nhèm, hoặc người bệnh tại không thấy được, là do vì cái nhãn căn, tức là cái bóng đèn nó hư thôi, cái điện thì không hư. Cái thấy nó vẫn y như thế. Thế thì hai cái, từ cái nhìn ta có thể quay về để thấy cái nào sinh, cái nào diệt, và cái nào luôn có mặt chứ. Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì luôn có mặt? Thưa đại chúng là đối tượng thấy, tức là sắc màu nè, con người, cảnh trí có thể đến và đi, nhưng mà cái thấy ta thì luôn có mặt. Cái đến và đi sinh và diệt thì cái đó cái không phải là ta. Cái đó là cái sinh diệt vô thường, phải không? Còn cái thường hằng không sinh không diệt là cái thấy bên trong. Ta tu là để quay về nhận ra cái không sinh không diệt cho chính mình. Từ cửa trong mắt này ta có thể nhận ra được ta có cái không sinh không diệt từ bên trong, tức là tâm ta, tâm Phật không sinh không diệt của ta. Và từ cái nhìn mình đi vào để nhận được cái không sinh không diệt cho chính mình, gọi là từ cái nhìn để đi vào đạo. Và từ cái nhìn để thấu tột được tướng gì? Tướng không sinh không diệt, bình đẳng nhất như nơi tâm của ta. Mình nhìn ra bên ngoài thì có vô vàn màu sắc khác nhau, nhưng mà cái thấy thì nó không hề có sắc màu gì cả. Nó rỗng lặng, nó tĩnh tại, nó hiện tiền và nó sáng rỡ. Nó mới có thể phân biệt được màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu trắng. Nó không sai biệt là một nè, luôn có mặt là hai nè. Thế thì cái đó không phải Phật của chính ta là cái gì? Cho nên người tu mà giỏi, tức là từ cái thấy quay về để nhận được cái không sinh không diệt nó chính mình. Đó là mức độ ban đầu. Thứ hai là mình nhận được rồi, mình an trú ngay nơi cái ấy, ngay nơi cái sự nhận biết không sinh không diệt nơi con mắt. Gọi đó là người an trú nơi tâm Phật của chính ta. Và đường tu dù nó có dài vạn nổi, nó có mênh mông mấy, nhưng mà ta chỉ cần làm hai điều này thôi thì ta là người tu hành rất là giỏi. Tu hành giỏi đây không nghĩa là ngay hiện tiền các vị phát hào quang ánh sáng gì cả. Tu hành giỏi nghĩa là trong cuộc đời bình thường như mọi người mà lòng mình nhẹ tên à, không có buồn, không có giận, không có tức tối, không có bất an gì cả. Nghĩa là lòng mình rất thanh thản, rất nhẹ nhàng, đời sống mình rất là hạnh phúc. Cho dù mình nghèo, cho dù mình không có công danh sự nghiệp gì lớn, nhưng mà người đó là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mình tu dở có nghĩa là mình có mọi thứ, cái gì mình cũng có cả, mà cái cần thiết để có là cái hạnh phúc đời mình là không có. Thế thì ai thiệt hơn ai? Ai dạy hơn ai? Ta có mọi thứ mà ta vẫn là người bất hạnh, trong khi người kia không có gì cả mà họ vẫn là người có hạnh phúc. Thế thì ta hãy chọn cái con đường khó thực tập. Và cuối cùng thưa đại chúng là trên đất nước này chưa hề có một người nào thiếu thốn cả. Có thể các vị cực nhọc, có thể các vị thua thiệt người ta, nhưng mà chưa hề có một hoàn cảnh nào khó khăn, khốn đốn, nhục nhằn giống như chúng ta từng nhận biết ở nơi quê hương ta ngày xưa. Ta không hề bị bom đạn chiến tranh, ta không hề bị đe dọa từng đêm về mạng sống. Trên con đường ta đi thênh thang, đất trời mênh mông nở qua trước mắt ta. Thưa cảnh trí này, con người này, điều kiện sống này, cái cơ chế hành chính nơi đây chưa có cái điều gì đáng phiền muộn cả. Thế mà tại sao lòng ta mỗi ngày nó chất đầy buồn phiền lo lắng bất an vậy? Thế thì rõ ràng là mình tự làm thua thiệt cuộc đời mình vô cùng rồi. Mình phải khéo sử dụng cái đời sống của mình ngay đây, trong cái điều kiện rất là tiện nghi của quê hương này, để mỗi một ngày làm cái đời sống mình đẹp hơn, giàu hơn, giàu đời sống bên trong chứ không phải là giàu của cái vật chất. Mình làm cho cái niềm vui của mình mỗi ngày mỗi một lớn, đó là người thông minh biết tu. Bằng không thì thưa đại chúng, rồi một ngày đi qua mất biến, rồi một tháng đi qua mất biến, một năm đi qua, chất chồng phiền não trong một đời người, và lủi đuổi là một đời đi qua ta không tìm lại được. Ta có thể tìm được tiền, tìm được của, tìm được mọi thứ, nhưng mà một ngày đi qua ta không tìm lại được. Một đời người đi qua thưa rất là dễ dàng, cho nên hãy khéo quay về suy tầm được cái gì không sinh không diệt nơi con mắt, cái gì không sinh không diệt nơi đời sống của chính ta, ăn trú nơi đó để tu, thì người đó là người biết sử dụng cuộc đời mình một cách xứng đáng. Bằng không như thế thì mình thả trôi cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Và cuối cùng để kết luận, thưa đại chúng là mình giỏi tu á, không có thời giờ để buồn đâu, không có thời giờ để giận ai hết á, không có thời giờ để làm ba cái chuyện hoàng thiên á, thì giờ đâu có rảnh mà làm cái chuyện đó. Có một chút rảnh rang là mình quay về an trú nơi cái niệm tu hành tu thôi. Chắc chắn là người mà ham tu và biết con đường về thì họ sẽ làm mỗi một việc như thế mà thôi. Còn mình để cho buồn nè, để cho giận nè, để cho bất an nè, để cho tức tối ganh tị nó phát sinh, thì rõ ràng là mình chưa thương chính mình, chưa quý tiếc đời sống của mình. Mình vụng về vô cùng, mình đầu tư cái sinh mạng trân quý vô cùng này cho những cái việc nhảm nhí không đáng đồng xu con nào cả. Các vị thử nói cho tôi nghe là các vị giận người ta có trái tiền không? Không. Các vị buồn người ta có trái tiền đâu. Các vị tức tối ganh tị với người kia có té ra đồng bạc nào đâu. Thế mà mình thấy mình có gan mình làm cả một đời người vì cái chuyện vô duyên đó chứ, phải không? Cho nên ngay hôm nay, ngay ngày đầu năm, mong rằng là chúng phải quay về khéo thương chính mình để lo tu. Sinh mạng con người nó trôi qua nhanh như nước chảy nữa. Một năm đi qua rất là nhanh, rồi một đời đi qua cũng rất là nhanh. Và mong rằng đại chúng biết quý tiết mà. Câu hỏi rất là hay. Thưa đại chúng là cái pháp tu nó là thế này. Cái câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh vì tâm, có nghĩa là mình luôn mời gọi cái sự nhận biết tỉnh sáng của mình có mặt trong mọi lúc mình nhìn. Và có một cái dễ lạc dẫn mình đi vào cái ngõ của vọng thức là thế này. Mình nhìn cái mình khởi tiếng nói thầm thì lạc vào vọng thức. Nó khởi một tiếng nói, tiếng hát, cái tiếng thứ hai nó tràn về. Và khi có hai ba tiếng nói tràn về, tức khắc mình hội nhập vào tiếng nói, mình thấy mình là sự suy nghĩ ngay. Và nếu mà người tu giỏi thì ngay cái lúc tâm thức mình vừa khởi một dòng chữ thầm thì á, thì mình lập tức lui về phía sau, mình thấy mình là người nhận biết cái dòng chữ nó đang diễn hành. Nhưng mà thông thường ta rất là vụng về, khi có chữ nghĩa nổi lên thì lập tức mình biến mình vào dòng chữ. Các vị hiểu điều tôi chia sẻ chứ ha? Ví dụ như các vị coi phim, phim nó không hay á thì mình không có nhập vai anh tài tử đó đâu. Phim mà hay nó vừa hiện hình lên, nó buồn là mình buồn, nó khổ là mình khổ, nó sợ sợ chứ mình cũng sợ sợ rung lên. Thì từ cái ví dụ này các vị quay lại tự tâm các vị thấy là khi có một cái sự suy nghĩ nó khởi lên thì các vị là sự suy nghĩ. Trong khi mình chỉ làm mỗi việc là sự suy nghĩ có thể khởi lên, nhưng mà ta là người nhìn thấy cái sự suy nghĩ. Giống như ta nhìn thấy hàng chữ đang khởi lên phía trước, ta là người đang ngồi coi phim, chứ ta không phải là những anh tài tử trong phim. Nó khác nhau là như thế. Cho nên ưng vô sở trụ như sanh thì tâm, nghĩa là lòng mình luôn tỏ sáng an trú trong chánh niệm để nhận biết tất cả những cái tâm thức nó diễn hành trong đây, gọi là ưng vô sở trụ. Trụ như sanh thì tâm nghĩa là gì? Nhìn cái cây, tâm thức mình nó khởi vô vàn tiếng nói thì thầm về cái cây. Nhìn bức tranh, trong đây nó khởi tiếng nói thầm thì về bức tranh. Nhìn con người, nó cũng khởi vô vàn tiếng nói về con người. Cái buồn, cái giận, cái bực bội phát sinh là do vì mình nhìn cái mình nói gì thầm về người đó, về vật đó, về cảnh đó. Còn mình nhìn, nhận biết mà luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết, tỏ chiếu, tỉnh tại, thì nhận biết mọi thứ, nhưng mà tâm thức mình nó yên lặng, nó không có tiếng nói gì thầm. Cái điều này thì mình giải thích các vị dễ hiểu rồi ha. Cái điều thứ hai là thế này. Khi mà phát sinh ra tiếng nói thì thầm á, thì mình đừng nghĩ là cái tiếng nói thì thầm kia nó là ghê gớm, mình phải dập tắt, phải loại trừ, phải tránh ngữ gì cả. Mình thông minh một điều là khi có cái ngôn ngữ thì thầm hoặc có niềm vui nỗi buồn thì mình đừng đồng quá mình vào nó. Mình luôn lui lại, mình thấy mình là người nhận biết nó, nó là cái đối tượng bị mình nhìn thấy thôi. Luôn an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết lặng lẽ, tỏa sáng và không có lời. Ta phân biệt hai cái này thì tu rất là dễ. Một là nhận biết mà nói thầm thì, gọi là nhận biết mà có tiếng nói thầm thì. Thông thường mình nhận biết là mình có tiếng nói thôi. Và cái thứ hai là cái trạng thái của tâm Phật chiếu sáng, đó là nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm. Các vị chỉ cần phân biệt hai điều này, các vị an trú ngay nơi pháp rất là dễ, an trú ngay nơi sự tu tập rất là dễ. Nhìn một vòng vậy, có ai mà các vị không nhận biết đâu? Ở đây có một số Phật tử tôi biết tên, thì dĩ nhiên nhìn là tôi biết tên. Có một số tôi chưa hề biết tên nhưng mà tôi biết mặt, thì tôi nhìn là tôi biết liền nhé, có phải vậy không? Có những người tôi chưa biết mặt, mới tới hôm nay tôi nhìn là tôi biết liền mà không cần phải nói thầm gì cả. Cái phút giây đầu nó đẹp như thế, nó sáng ngời như thế, nó an trú trong tâm Phật rõ ràng như thế. Nhưng cái sát na thứ hai thì sao? Tôi nhìn cái tôi nói, cái mặt này sao thấy ghét, cái mặt này sao dễ thương, cái mặt này rất là khó chịu. Thế thì có cái gì phát sinh? Nhìn là tiếng nói thì thầm sinh khởi. Lúc bấy giờ là ta không còn an trú trong vô sinh thì tâm rồi. Ưng vô sở trụ như sinh thì tâm, nghĩa là an trú trong cái sự nhận biết lặng lẽ tỉnh sáng, đừng khởi tiếng nói thì thầm. Đó là ưng vô sở trụ như sanh thì tâm. Rồi trụ đi sanh thì tâm là gì? Tức là cái trạng thái ngược lại của ưng vô sở trụ, đó là nhìn là khởi tiếng nói thầm thì, là mất cái trạng thái niết bàn của tự tâm ngay. Và thưa đại chúng là mình tu nói cho nó, ví dụ như tôi có nói rất họng ra, tôi cũng nói chừng nó việc thôi. các vị thâm nhập vào cái chỗ này để nắm được cái phương pháp rất là quan trọng chính yếu sự tu. Làm thế nào nhìn một vòng lặng lẽ tỉnh sáng mà không khởi tiếng nói thì thầm là các vị đã an trú trong cái sự tu. Từ cái nhìn tham cứu tột, cái tâm thần của ta là từ cái nhìn lặng lẽ chiếu sáng mà không có lời nói thì thầm bên trong, mà từ cái nhìn đi vào đạo là như thế. Chắc nhìn ở đây được hả? Hỏi thêm nữa, nói nữa thì tới khuya luôn. Hỏi nhìn ha. Rồi, cảm ơn đại chúng chịu khó ngồi nghe. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.